Đó là một khúc luyện ngón đơn giản Yến từng bắt cô tập năm 12 tuổi. Trong bản chuẩn, mỗi câu có 8 ô nhịp. Cuộn giấy biến ban nốt thành những khoảng trễ, mi, la, dê. Vị trí của chúng lần lượt là 5, 12, 18, 5, 12, 18. Ngày tháng, Quân hỏi, có thể, nay năm tháng 12 năm 2018, chị Yến mất năm 2014. Mai thử đổi nốt sang chữ cái theo hệ ký âm. Mi là E, La là A, Dê là D, EAD không có nghĩa. Ba Hồng mang vào một hộp hồ sơ cũ. Chị cháu từng ghi hóa đơn sửa đàn theo số phòng, không theo tê khách. Mai lật sổ. Phòng 5, phòng 12 và phòng 18 đều xuất hiện trong cùng một tháng, nhưng khu tập thể chỉ có 16 căn. Không phải số phòng, cô nói. Quân nhìn các cột ngày. Số hóa đơn. Hóa đơn số 5 ghi thay dây cho đàn Apex ở trường nghệ thuật. Số 12 ghi chỉnh búa cho phòng tập tầng 3. Số 18 ghi xử lý phím câm cho V không thu phí. Chữ V chỉ có một nét, nhưng được khoanh hai lần. V là 2. Mai hỏi. Quân tháo kính lau. Một học trò. Tên gì? Anh không chắc. Anh vừa nói dối. Quân đeo kính lại. Anh nhớ tên, nhưng anh không có quyền kéo cô ấy vào chuyện này nếu chưa biết Yến muốn gì. Chị tôi bị mang tiếng đạo nhạc. Một học trò được khoanh tên trong mã của chị. Anh vẫn muốn giấu. Anh muốn cô ấy được chọn. Mai đóng sổ. Mọi người thích nói về quyền lựa chọn sau khi đã quyết định giấu tôi 12 năm. Quân không phản bác. Anh chỉ nói, bản thứ hai sẽ phát tuần sau. Anh nghĩ tôi sẽ ngồi đây 7 tuần. Em có thể ký bán nhà rồi đi. Cách anh chuyển từ cô sang em khiến ký ức cũ trở lại. Quân từng là người yêu của Yến trong 3 năm. Sau sàn đâu, anh không xuất hiện ở đám tang. Mai đã ghi tên anh vào danh sách những người hèn nhát nhất đời mình. Anh ở đâu khi chị tôi chết? Quân nhìn ô bảo trì. Trong kho sân khấu của trường, xóa tên Yến khỏi chương trình theo lệnh hiệu trưởng. Vậy anh không có quyền nói tôi nên làm gì. Anh biết. Mai thu thiết bị, trở về căn hộ. Cô gọi cho người mua, xin lùi buổi ký một tuần. Người đàn ông ở đầu dây khó chịu nhưng đồng ý sau khi cô viện lý do cần kiểm kê tài sản. Đêm ấy, Mai ngủ trên ghế SOFA, cạnh máy ghi âm. Căn phòng khóa im lặng. Cô mơ thấy Yến ngồi trước piano, nhưng mỗi khi chị quay lại, khuôn mặt bị che bởi một tờ chương trình hòa nhạc không có tên. Sáng thứ tư, Mai bắt đầu kiểm kê căn hộ. Trong tủ bếp có 7 chiếc lọ thủy tinh, mỗi lọ đựng một màu giấy ghi một nốt nhạc. Trong ngăn bàn là hộp đựng đồng hồ dây da cũ của cha, thứ Mai tưởng đã mất. Dưới đáy hộp có tờ biên nhận sửa đàn số 18 và một câu viết sau lưng, phím câm không phải phím không có tiếng, nó là phím đang chờ đúng cách chạm. Mai tìm hồ sơ học sinh cũ trên mạng, trường nghệ thuật đã đổi tên, trang web chỉ lưu danh sách giải thưởng. Trong năm cuối Yến dạy, có một học sinh tên Lê An Vi đoạt giải sáng tác trẻ với bản Mùa gió đi qua ban công. Một năm sau, tên tác giả trên các bản thu trực tuyến lại là Nguyễn Hoàng Lâm, hiệu trưởng cũ của trường.